Lạy Chúa kính yêu, chúng con cảm ơn Ngài. Con vui cảm ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ hội thánh của Chúa trong năm qua, tuần lễ qua, mỗi đời sống của chúng con. Xin Chúa bảo vệ chúng con trong bước năm mới này, để chúng con luôn giữ lòng trung tín với Chúa một cách mạnh mẽ. Chúng con cảm ơn Ngài. Đặc biệt lời của Chúa sáng hôm nay được khích lệ cho mỗi đời sống của chúng con, để chúng con sống mỗi ngày cho Chúa, cho mình, cho hội thánh của Chúa, để danh Chúa được tôn cao. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Người Thánh đi làm nền tảng cho chúng ta buổi sáng hôm nay, đó là: nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc được sức mới, có cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Đây là một lời hứa rất là chắc chắn để cho đời sống của chúng ta được khích lệ. Ở trong xã hội ngày hôm nay rất là có nhiều sự kiện để cho chúng ta mong đợi. Và tôi rất là nhiều mong đợi, nhưng mà tôi chỉ nói một điều đơn giản thôi. Khi chúng ta đi đến những ngày qua thì ai cũng đi mua sắm. Thứ nhất là cuối năm rồi lại đầu năm, thì trang bị cho mình một ngày Tết. Và những ngày qua thì tôi trên thông tin thì hoặc là tôi có đi thì tôi thực thấy là khi mà nghe trời lạnh thì chúng ta trang bị cái gì? Trang bị nào, đồ ấm nào, là thức ăn vân vân, đủ mọi thứ. Và mỗi lần tính tiền thì vô ghép like chúng ta chờ đợi. Chúng ta có thấy khó chịu không? Có đôi người cũng khó chịu, chen qua chen lại, đi đường này không được, đi qua đường kia. Nhưng mà đời sống cơ đốc của chúng ta không phải như vậy. Nếu một người kiên nhẫn thì sẽ tới mà thôi. Nếu một người kiên nhẫn cho xếp hàng đó sẽ tới mà thôi. Không có phải đi qua chạy lại ngồi nữa thì mình cũng phải cũng tới tính tiền, nhưng mà có thể đi sau nữa. Cho nên chúng ta nên nhớ điều này. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh thì có một cái câu chuyện của một người chờ đợi. Và chúng ta thấy một rất là mong đợi 7 năm. 7 năm dài hay ngắn quý ông bà anh chị? Rất là dài. Nhưng mà nói lại một câu ngắn gọn là như đôi ba bữa. Đó là ai, có nhớ không? Có ai? Ở đâu nói? Ở Sáng Thế Ký đoạn 29 câu 20 đó là: Gia-cốp vì ra trên phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Quá! 7 năm mà đôi ba bữa thì có gì đâu để đáng với bà anh chị. Cho nên chúng ta thấy ở đây một điều rất là quan trọng, đó là vì, ở đây nếu mà chúng ta xem kỹ là vì yêu nàng. Đời sống cơ đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta yêu Chúa thì tất cả thời gian nó đem lại chúng ta là gần hơn. Không có cái gì để gần hơn bằng tình yêu mà Chúa đã yêu chúng ta, mà chúng ta biết ơn, mà chúng ta yêu Chúa. Có một cái sự chờ đợi khác. 7 năm thì nó là đấy, còn cái chờ đợi này còn dữ nữa. Đó là có một người từ 500 tuổi mà Chúa đặt để ông một công việc rất là quan trọng trong 100 năm. 100 năm đó mới được thành đạt, đó là ai? Dạ, Noe, cảm ơn Chúa và cảm ơn chúng ta đã nhắc nhở. Chúng ta thấy rằng từ 500 tuổi thì Chúa đã cho ông và kêu gọi ông phải làm một công việc là đóng tàu. Rồi khi đóng tàu đó, thời gian đó là nói lời của Chúa cho mọi người về đời sống đức tin, mà nói rằng, nói một cách quan trọng chứ không phải nói một cái lời tờ mờ, đó rằng Đức Chúa sẽ hủy diệt thế gian tội lỗi này. Nhưng mà họ có nghe không? Không. Họ nói rằng ông này ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời, nói không chịu đúng gì hết á. Nhưng mà đến kết quả, cái kết quả nó là gì quý ông bạn chị em? Có thiệt đó, thật chứ không phải giả. Cho nên ở đây Chúa nhắc lại cho tôi cũng như quý ông bạn chị em, đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Đức tin mà các thánh xưa đã được đó là họ biết chắc. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu thứ nhất nói rằng là đức tin là sự biết chắc vững vàng, tin một cách vững vàng. Như vậy thì đời ở trong đây thì Sáng hôm nay thì Chúa cho tôi cũng như quý ông bà chị em chúng ta, đức tin của chúng ta là phải theo gương của Chúa Giêsu, phải theo gương của Chúa Giêsu, tức là yêu thương nhân loại. Chúa Giêsu vâng phục đến chết, đến thế gian này để chịu chết, có nghĩa là kiên nhẫn, nhịn nhục, mềm mại và chiều nhau. Đây là một điều rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Và trở lại phần Kinh Thánh mà tôi cùng quý bạn chị em buổi sáng hôm nay để học đó, đó là nội dung của trong phần Kinh Thánh Thi Thiên thứ 25 này. Thi Thiên là một thơ hay là thơ ca mà nhắc lại cho tôi với quý bạn chị em, đó là một người làm thơ. Ở đây có bác đài đang làm thơ thì cái người đó phải thế nào phải làm thơ được, chứ không phải là tự nhiên làm thơ được. Như tôi ít là không thể làm thơ được, nhưng mà một người làm thơ thì cái cảm xúc của họ đó là phải rất là có cái cảm xúc nặng mạnh lắm mới làm thơ được, phải không quý ông bà anh chị? Cho nên là ở nhà tôi, với nhà tôi thì nhà tôi thường thường nhau lâu lâu nhắc cho tôi câu thơ. Tôi hỏi sao em lâu lâu có câu thơ hay vậy, cảm xúc nó ra, phải không quý ông bà anh chị em? Cho nên đây là một điều để Kinh Thánh nhắc cho tôi cũng như quý ông bà anh chị em ở trong Thi Thiên thứ 25 này. Nhất là ông David nói gì? Một Thi Thiên này David nói là ông cầu nguyện xin Chúa ba điều. Đó là thứ nhất là xin Chúa gìn giữ ông, xin Chúa dẫn dắt ông. Điều quan trọng thứ ba là gì? Xin Chúa tha tội cho ông. Nhưng mà đây là một cái câu mà nhắc lại cho mỗi chúng ta, đó là ông hướng đến Chúa. Tức là thứ nhất là ông hướng đến Chúa, thứ hai, thứ kế tiếp đó là ông biết đường lối của Chúa sẽ làm được điều đó, cho nên ông nhớ đến sự thương xót của Chúa đã cứu ông. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì ở đây? David là một người phạm tội đáng gì? Nếu mà luật pháp bây giờ thì phải gì? Chết. Nhưng bởi sự thương xót của Chúa, khải minh cho ông thấy được, khải minh cho ông thấy được rằng là Chúa sẽ làm được điều đó, cho nên ông quyết lòng là cầu nguyện xin với Chúa gìn giữ và dẫn dắt là tha tội cho mình. Đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Ở trong Kinh Thánh nhắc cho chúng ta, công bố và nhắc cho chúng ta ở đây Ê-sai đoạn 40 câu 28 đến câu 31 cho chúng ta biết rằng là ngươi không biết sao, không nghe sao Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò, Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực cho kẻ chẳng có sức. Nhưng kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, có cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Đây là một lời hứa rất là chắc chắn. Hết thảy mỗi đời sống cơ đốc của chúng ta, khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, thì tôi tin chắc rằng ai cũng có sự mong đợi. Như vậy thì đề tài tôi cùng quý bạn chị em chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là trông đợi Chúa. Trông đợi có nghĩa là một hy vọng rất lớn, hay là phải nói là tràn đầy niềm vui để mới được trông đợi. Gia-cốp trông đợi ra trên 7 năm, như có mấy ngày, đôi ba bữa, phải không? Cho nên đây là sự trông đợi hết sức là rõ ràng. Qua đề tài này tôi cùng quý bạn chị em chúng ta học ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là bày tỏ lòng tin cậy Chúa từ câu 1 đến câu 3. Bày tỏ lòng tin cậy Chúa. Sáng nay tôi đến nhóm cầu nguyện thì thầy Quang có hướng dẫn bài thánh ca, để một thánh ca 126 là bài thánh ca mà phải nói là cùng chờ đợi nhìn lên chư thánh hội, tức là chờ đợi riết đến để làm bỡ tan lòng của chúng ta, để cho chúng ta được thỏa lòng để đi đến với Chúa. Ở trong bày tỏ lòng tin cậy Chúa, ở đây chúng ta học có hai ý để chúng ta được nhắc nhở nhau. David là xin Chúa sự khôn ngoan, đừng để kẻ thù thừa cơ hội. Xin Chúa sự khôn ngoan, đừng để kẻ thù thừa cơ hội. Ở trong câu thứ nhất này, ông nói rằng là hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Như vậy thì David có một sự Diệu kỳ đó là xin với Chúa một sự khôn ngoan. Mà Kinh Thánh cho chúng ta biết ở Salomon, Salomon nói ở trong Châm Ngôn, ông nói rằng là sự khôn ngoan là nhìn biết Đấng Thánh. Sự khôn ngoan là khởi đầu sự tri thức. Mà ở đây Salomon xác định ở trong câu 9, đoạn 9 câu 10 thì ông nói rằng là sự khôn ngoan là nhìn biết Đấng Thánh. Sự khôn ngoan không phải là làm được gì khác kết quả, nhưng mà nhìn biết Đấng Thánh. David nhận biết Chúa, xin Chúa xét lòng mình ở trong Thi Thiên thứ 51 câu 1 đến câu 4 thì ông nói rất là nhiều về mình. Ông xin với Chúa về mình, ông xin mình thương, xin Chúa thương xót đời sống của mình. Ông nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi. Tùy lòng nhân từ của Chúa, xin hãy xóa các sự vi phạm tôi. Theo sự nhân từ bi rất lớn của Chúa, xin hãy rửa tôi, cho sạch hết trọi gian ác, và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa đoán xét. Kết luận ông xin với Chúa là ông sợ nhất là gì? Ông sợ nhất là cái điều quan trọng của ông là khi Chúa đoán xét. Khi Chúa đoán xét. Là một cơ đốc nhân ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta không tự xưng về mình làm một cái điều khác hơn là tôi với Chúa và Chúa với tôi. Lời nói, việc làm, hành động của chúng ta cũng là ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Cho nên ông xin Chúa sự khôn ngoan để ông biết được rằng chính đời sống của ông là một người tội lỗi. Là bởi sự thương xót của Chúa tha thứ cho đời sống của ông, để trước sự khi mà đứng trước sự hiện diện của Chúa để được đón, bị đón xét đó, ông là một người được Chúa đem ông trở về ở trong sự sống đời đời. Đời sống cơ đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Cũng vậy, mong đợi Chúa để làm gì? Mong đợi để được gặp Chúa, trở về với nhà Chúa và trở trong thiên đàng của nước Đức Chúa Trời đời đời. Cái điều ông xin thứ hai, ý thứ hai đó là không hổ thẹn vì danh của Chúa. Ngày hôm nay có một số cơ đốc nhân ngược lại với điều này, mà ông nói điều này ở trong câu thứ hai rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi để lòng tin cậy nơi Ngài, nguyện tôi chớ bị hổ thẹn, chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. Ông xin rất là điều chính xác. Ở trong Thi Thiên 25 từ câu 1 cho đến hết phần đó, hết cái phần Thi Thiên 25 này, nhưng rất là nhiều ý nghĩa. Nhưng mà chúng ta học và cô động lại ở trong câu mấy câu đầu thì chúng ta thấy rất là rõ ràng: chớ bị hổ thẹn, chớ để kẻ thù thừa cơ hội để thua mưu kế của ma quỷ. Mà ông nói trong Thi Thiên thứ nhất, ông nói cái gì quý anh bạn chị? Câu thứ nhất, Thi Thiên thứ nhất câu thứ nhất: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhà bán. Ba điều là không. Đời sống con đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng dựa trên lời này. Ở trong Giô-suê đoạn 5 câu thứ 13 thì ông có nói rất là rõ ràng. Ông rất là can đảm, và Kinh Thánh cho một người được hãy can đảm với sự tin cậy Chúa là ông nói rằng khi mà Đức Chúa Trời chọn Giô-suê để làm một công việc cho nhà Chúa thì ông nói rằng là Giô-suê xem sự hiện thấy Chúa cho. Sẽ khi Giô-suê gần Giê-ri-cô ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng: ngươi là người của ta, người của chúng ta, hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Giê-hô-va. Giô-suê bèn sắp mặt xuống lại và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tới Chúa điều gì? Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giê-hô-va Giô-suê làm y như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì ở đây? Tức là Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù? Chúng ta là một Cơ Đốc nhân, chúng ta phải can đảm trong sự, trong danh vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu là kẻ thù nghịch của chúng ta là ai? Là ma quỷ, mà chiến đấu chiến thắng vào đời sống của chính mình, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải can đảm cầu nguyện xin ý Chúa được nên. Để tôi phải làm gì để đối phó với những công việc này? Tôi phải làm gì để đối nghịch với lại điều này? Chứ chúng ta không tự phát tự mình, mà là phải hạ mình xuống, tin cậy nơi lời hứa của Chúa, lời khoán của Chúa. Giô-xê trước sự hiện diện đó ở trong Giê-rê-cô thì ông nói là nhìn thấy, ông xin một điều là ngươi là người của ta hay là người của kẻ thù? Chúng ta phải biết mình là ai. Mình là một con của Chúa, là một đầy tớ của Chúa, là một Cơ Đốc nhân, là một người thuộc về Chúa. Ở trong quyết yêu thương của Chúa thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải là một hiểu biết rằng xin Chúa một dấu hiệu hay là một điều hay là một trải nghiệm nào đó để chúng ta bước đi với Chúa. Vì tại sao Chúa bảo Giô-xê hay lột giày ngươi khỏi chỗ này? Là vì một người theo Chúa là một người phải biết được là Chúa là thánh khiết, thì là một Cơ Đốc nhân chân chính phải là một người thánh khiết. Không có nửa đời nửa đạo, mà là phải theo Chúa quyết lòng, hết linh hồn, hết trí, chứ không phải là nửa bời. Ai Khải Quyền nói rằng là nếu ngươi ham mẩm thì ta sẽ nhả ngươi ra. Chúng ta phải bám chặt lời hứa của Chúa. Khi nhìn qua lời của Đức Chúa Trời thì David công bố rằng là ông hạ mình xuống, ông khiêm nhường, ông xin với Chúa để đừng để kẻ thù lừa cơ hội, và xin Chúa cho ông sự mạnh mẽ, không có để cho thua mưu kế của ma quỷ. Nguyện xin Chúa thêm ơn xúc phước trên mỗi đời sống của tôi cũng như quý anh bạn chị em. Ở trong Kinh Thánh nhắc lại cho tôi cũng như quý anh bạn chị em một điều, một câu chuyện rất là hệ trọng mà chúng ta nên suy nghĩ. Adam bệ va là người mà đã được Đức Chúa Trời dựng nên, ban cho đủ mọi thứ tự do để thừa hưởng. Nhưng mà không biết lòng của Adam bệ va như thế nào đó, nhưng mà rồi không có vâng phục thôi, bất phục thôi, chỉ có bất phục mà làm sai lệch với chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta ngày hôm nay là một cái đốc nhân yêu Chúa thì chúng ta phải vâng phục Chúa và đi trong đường lối của Ngài. Điều thứ hai mà tôi cũng như quý bạn cho em được học ở đây đó là sống đúng mục đích trong đời Chúa. Chúng ta là một Cơ Đốc nhân, chúng ta phải sống đúng mục đích trong đời Chúa. Ở đây có hai ý để chúng ta được học với nhau. Hãy nhận thức đúng đường lối của Ngài, mà ở trong câu thứ 4 phần A, hỡi Đức Giê-hô-va xin cho tôi biết các đường lối của Ngài. Ông không xin sự giàu có, ông không xin tiền bạc, ông chỉ là xin biết đường lối của Chúa. Mà khi Chúa nhận thì tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho ông đủ mọi thứ để ông bước đi. Như vậy thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời chọn Giô-xê để thay thế cho Mô-xê. Đức Chúa Trời trao cho ông một cái rất là hệ trọng lời của Đức Chúa Trời, mà ở trong Kinh Thánh có một câu để nhắc lại cho tôi, quý anh bạn chị em, là câu nào, có ai nhớ không? Ở trong Giô-xê đoạn 1 câu 8 ai thuộc câu Kinh Thánh này? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Rồi làm gì nữa? Hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, thì ngươi mới được phước và may mắn trong con đường lối của mình. Cho nên là một cái đốc nhân, ngày hôm nay Chúa chọn Giô-xê thì Chúa không giao, Chúa không trao quyền là đại bác hay là vũ khí hạt nhân hay là tất cả mọi thứ gì, mà trao một cái quyển Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời. Tôi cùng quý bạn chị em ngày hôm nay, hôm qua tôi có họp buổi trường Chủ Nhật thì có một số nói rằng là chương trình học tới đâu rồi, quyển Kinh Thánh này chúng ta học tới chừng nào, học tới chừng nào để xong quý vị? Suốt đời không bao giờ hết. Nó nếu mà so với những quyển ngân sách ở trên xã hội ngày hôm nay đó, thì nó là người ta gọi là sách cổ rồi, xưa lắm rồi, nhưng mà rất là hiện đại cho tôi cũng như quý bạn chị em mỗi ngày. Không có xưa gì hết cả, mỗi ngày lại mới trong đời sống cờ đốc của chúng ta. Cho nên Kinh Thánh ở Giô-sê đoạn 22 câu 2, đoạn 22 câu thứ 5 cho chúng ta biết rằng là: xong phải cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp của Môi-se mà tôi tớ ta đã truyền cho các ngươi. Ở đây điều chúng ta suy nghĩ đây, tức là yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi theo đường lối Ngài, gìn giữ điều răn Ngài, chiếu mến Ngài và hết lòng hết ý để phục sự Ngài. Là một cái đốc nhân, khi mà Chúa đã chọn chúng ta rồi thì Chúa đã ban cho chúng ta có sự khôn ngoan rất là diệu kỳ. Nếu chúng ta bước đi với Chúa giống như Chúa lời của Chúa cho Giô-sê cũng như vậy, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng người. Cho nên cho chúng ta đủ thời gian để chúng ta nghiên cứu và học biết lời của Chúa. Ông Phao-lô cũng nói là vì đấng Christ mà tôi liều bỏ mọi sự. Ông rất là mạnh dạn. Ở trong Philip đoạn 2, đoạn 3 câu 12 đến câu thứ 15 thì cho chúng ta thấy rằng, tôi xin đọc ý thôi: nhưng tôi đương chạy hầu vượt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu vượt lấy rồi. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau, bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ông nói rất rõ mà, nếu chúng ta nghiên cứu từng lời từng chữ thì chúng ta thấy rất rõ ràng là ông nói gì. Ông đang chạy. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng đang chạy, chúng ta là chúng ta đang mong đợi Chúa, mong được sự cứu giúp của Chúa. Ngày hôm nay có số người mong đợi rất là theo ý riêng của mình, khó khăn khổ sở, nghèo thiếu, túng ngặt gì đó. Ồ, ước gì mà bây giờ phải sập trời, hay là trời Chúa đến đi, hay là Chúa tới làm đi, để cho nó chết cho rồi khỏi. Trong đời đó có được không quý bạn và em? Có không? Không. Trong đời đó là của người đời, trong đời đó là của người không biết Chúa. Nhưng mà chúng ta là một người biết Chúa, mà ông Phao-lô nói rằng là ông đương chạy để được vượt giải. Đương chạy. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta đang đương chạy. Chúng ta đang là một cái đất nhân, chúng ta đang bước đi với Chúa để chúng ta đồng công với lời của Đức Chúa Trời chỉ dạy. Mà ông nói rằng là ông quên hết cả sự ở đằng sau, mà ông chỉ nhìn xem Chúa Giêsu là đằng trước. Ông nói rằng nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Rồi ở trong Hebrew nói là đức tin là sự biết chắc. Và cho nên là điều một cái đời sống cơ đốc nhân của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng phải bước đi và chúng ta biết chắc, chúng ta trông đợi để được gặp Chúa, đứng trước sự hiện diện trong sự phán xét của Chúa, chúng ta được gần bên Chúa, được ngồi bên hữu của Chúa để đồng trị với Ngài trên nước trời. Một cái thứ hai để chúng ta được học với nhau, đó là hãy sống đúng theo giao ước của Chúa, đúng theo sự cam kết, là đúng theo sự giao ước của Chúa. Ở trong câu 4 bằng B thì ông nói rằng là: và dạy dỗ tôi các nẻo đàn Ngài. Và dạy dỗ tôi các nẻo đàn Ngài. Đức Chúa đã chọn Môi-se thì ông công bố với dân sự, và ông bảo Môi-se phải nói với dân Israel: hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, khá cẩn thận e quên luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho các ngươi chăng. Câu Kinh Thánh từ câu Phục Truyền Lời Ký từ câu 6 đến câu thứ 11 mà tôi gom ý là đó là: hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, khá cẩn thận e khi ngươi quên luật lệ mà ngày nay ta đã truyền cho ngươi chăng. Tôi nghĩ rằng có một số cơ đốc nhân ngày nay cũng quên cái lời giao ước hay lời kết ước của mình với Chúa. Quên điều gì quý bạn chị em có nhớ không? Cái điều quan trọng là ở đây tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều đã làm bắp tem rồi, phải không? Mà hai cái ý này chúng ta nên nhớ điều gì? Dìm xuống nước là sao? Đồng chết với Chúa. và lên khỏi nước thì đồng sống với Chúa. Đây là một lời cam kết của một cơ đốc nhân hay là một tín hữu chính thức ở trong hội thánh của Chúa. Mà khi một tín hữu chính thức thì ai cũng trải nghiệm qua cái điều này. Nhưng mà có đôi lúc chúng ta quên giữ cái lời cam kết đó, quên hẳn luôn. Đi ra ngoài đời người ta sẽ rủ làm việc này, người ta sẽ nói làm việc kia, vân vân, đủ mọi thứ xa cách cái lời giao ước đó. Thì ông David nói rằng là: Chúa ơi, xin dạy tôi các nẻo đàng của Chúa. Tức là xin dạy tôi, tức là ông xin Chúa cho ông sống đúng và là sống theo là cam kết của mình, một cái giao ước mà chính Đức Chúa Trời đã kết ước để đem lại cho tôi cũng như quý bạn cho em được gần hơn. Một người trông đợi Chúa, mà Kinh Thánh cho chúng ta rằng ông cụ rồi mà ông còn trông đợi Chúa ở trong lễ Giáng sinh rồi, chắc hẳn chúng ta ai cũng đọc qua phần Kinh Thánh này ở Luca đoạn 2 câu 25 đến câu thứ 30. Tôi xin đọc ở trong Luca đoạn 2 câu 25 đến câu 30. Và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi của Israel, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Thấy Đấng Christ của Chúa thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài. Cụ Simeon trông đợi gì quý bà chị em? Trông đợi sẽ được gặp Đấng Mêsi, gặp Chúa. Đời sống cơ đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Và khi chúng ta trông đợi để được gặp Chúa, ông nội tôi có một câu ông nói mà tôi nhớ hoài. Trong chiến tranh rất là khó khăn và phải nói là khốc liệt, ông nói với tôi rằng: nếu Chúa cho ông nội sống mà tới ngày hòa bình đó thì ông nội chết cũng được. Ông ao ước điều gì quý bạn chị em? Ông ao ước sự bình yên cho đất nước, cho dòng dõi của chính mình ở được yên ổn. Mà cụ Simeon nói gì? Cụ Simeon nói rằng: xin Chúa cho ông được gặp Chúa, xin Thánh Linh của Chúa cho ông có sự khai minh để ông được gặp Chúa. Ông có gặp Chúa không quý bạn chị em? Có. Và khi ông gặp Chúa thì ông nói gì? Ông thỏ lòng không? Rất là thỏ lòng. Ông nói rằng: Chúa ơi, bây giờ xin cho con chết cũng được. Cho nên đây là một cái gì điều trông đợi hết sức là chính đáng trong đời sống của cụ Simeon. Mà tôi nghĩ rằng cũng trông đợi xứng hết sức là xứng đáng với đời sống cơ đốc của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không trông đợi gì khác hơn là trông đợi ngày của Chúa, trông được đợi để được gặp Chúa. Mà trông đợi được gặp Chúa thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải vâng phục theo mạng lệnh của Chúa. Chúng ta phải nhớ lại lời kết ước của Chúa để chúng ta bước đi mỗi ngày, để chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời của chúng ta. Đó là điều rất là quan trọng. Nguyện xin Chúa ban ơn và cho tôi cũng như quý bạn chị em để chúng ta áp dụng vào lời của Đức Chúa Trời để làm hành trang cho tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta trong những ngày theo Chúa. Điều thứ ba mà tôi cũng quý bạn chị em được học ở đây, đó là hãy trung tín với sự trông đợi Chúa. Hãy trung tín với sự trông đợi Chúa. Ở trong câu thứ 5, câu thứ 5 bằng A thì cho chúng ta thấy rằng: xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và dạy tôi những gì. Trong lẽ thật của Ngài là dạy tôi những gì. Như vậy thì ở đây cái ý để chúng ta được học đó là dẫn tôi bước đi trong lẽ thật của Chúa. Dẫn tôi bước đi trong lẽ thật của Chúa bằng A. Ở đây thì có một câu chuyện mà có một cái phần Kinh Thánh để chúng ta hiểu được lẽ thật là gì quý bạn chị em. Lẽ thật là gì? Lẽ thật là gì? Có người là thắc mắc là lẽ thật. Ở trong văn đoạn 18 câu 37 đến câu 38 nhắc cho chúng ta về câu chuyện này. Phi-lát bèn hỏi rằng: thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật như lời ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Đó trả lời của lẽ thật với trước Phi-lát. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe tiếng ta. Phi-lát nói rằng, lẽ thật là gì? Khi người nói như vậy rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng, ta chẳng thấy người này có tội gì cả. Như vậy là Chúa Giê-xu dám mạnh dạn xưng Chúa là lẽ thật, Chúa là đấng chân thật, Chúa mạnh dạn bước đi, Chúa mạnh dạn để công bố trước kẻ thù, trước kẻ thù của mình. Ông mạnh dạn rằng ta là lẽ thật, như vậy ta là vua. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ gì đời sống cơ đốc của chúng ta ngày hôm nay? Theo Chúa, thách thức rất nhiều, rất là nhiều, nhiều thách thức. Chắc quý bạn chị em biết rồi, tôi không nhắc đến, nhưng mà thách thức rất nhiều. Thứ nhất là thời giờ thôi, thời giờ để đi thờ phượng Chúa thôi. Sáng thức dậy, có người dậy sớm, có người dậy trễ, cậu sẽ với nhau chút xíu ở nhà thôi, dẫn đi. Chỉ cần thách thức biết bao, thách thức biết bao. Con cái bẩn chật, quần áo không tươm tắt, không ủi gì đó, vân vân, đủ mà thế thách thức. Nhưng mà đó là tôi nhắc ra một việc rất nhỏ. Chúng ta phải vượt mọi thách thức đó, vượt mọi những hiểm nguy đó để chúng ta bước đi với Chúa. Ở đây Gia-cơ cho chúng ta, Gia-cơ đoạn 1 câu 1 câu 2: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thật đến cho anh em như là một điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Ông Gia-cơ, tôi nghĩ rằng ông trải nghiệm nhiều lắm ông mới nói lên câu này. Giống như ông Phao-lô, ông nói là ông không phải là được giải rồi đâu, mà ông nói gì? Ông đương chạy mà nhắm mục đích để cho được việc giải. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ông Gia-cơ nói rằng là hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thật đến cho anh em như là một điều vui mừng trọn vẹn. Tai nạn trên xe, trên phương tiện chúng ta đi, xe cổ banh hết chân, chúng ta có vui mừng không? Có một câu chuyện ở Việt Nam, xe hai chiếc va chạm nhau, xe Honda hai chiếc va chạm nhau, đứng dậy mà bà chồng chở vợ đứng dậy, không hỏi bà vợ mình có sao không, là không hỏi, vừa hai người không hỏi với nhau, chạy vẫn chầm chiếc xe. Ồ, chiếc xe không có hư gì hết. Ồ, chiếc xe hư quá, không quan tâm cho nhau gì điều đó. Cho nên chúng ta là thấy là như vậy là thách thức có vui mừng không, hoạn nạn có vui mừng không? Mà ông Gia-cơ nói đây là hãy vui mừng trọn vẹn, như đó là điều làm vui mừng trọn vẹn. Là như vậy thì biết là sự thách thức đó đến cho anh em là anh em phải gì? Phải nhịn nhục theo gương của Chúa Giê-xu, theo gương của Chúa Giê-xu. Có đôi khi chúng ta so bì với nhau, anh A chị B hạnh phúc gia đình quá, mà tôi nghĩ rằng hạnh phúc đó đến từ đâu quý bạn em? Nhịn nhục. Và nhịn nhục đến từ đâu? Chúa. Chúa Giê-xu nhịn nhục mặc dầu hỏi rằng ngươi là ai? Ngươi là đã thật à? Và Chúa là đúng. Chúa khiêm nhường đến điều bà. Khi Chúa Giê-xu trả lời rồi thì họ ra Phi-lát làm gì? Nói là người này không có tội chi hết. Và ông làm gì? Ông rửa tay, ông chối bỏ, từ bỏ. Ông nhận biết, nhưng mà cái điều việc làm của ông không có, có nửa vời thôi, không có trọn vẹn. Cho nên là một cái đốc nhân ngày hôm nay, Chúa cho chúng ta là phải hết lòng kính sợ và yêu mến Chúa và vâng phục Chúa một cách tuyệt đối, để chúng ta mới bước đi với Chúa hằng ngày được. Đó là điều nhắc nhở cho đời sống của chúng ta. Một ý kế tiếp là ở trong câu thứ B bằng 5 thì cho chúng ta, câu 5 bằng B thì cho chúng ta thấy rằng là hãy dạy tôi thấu hiểu tình yêu của Chúa. Ở trong Galati đoạn 5 câu 22 thì nhắc cho chúng ta điều gì quý bạn chị em? Có một điều rất là nhắc nhở cho chúng ta. Trái của tín đinh là gì? Thứ nhất là gì? Yêu thương. Nhưng mà ở đây thì ông nói gì? Chúa ơi, xin Chúa dạy tôi thấu hiểu về tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa là yêu thương, nhân từ, nhịn nhục, vân vân. Mà ở đây câu phân biệt nó rằng dạy tôi vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Hằng ngày tôi trông đợi Chúa, hay là hằng ngày tôi trông đợi Chúa. David hết lòng tin cậy vào ân điển và sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy ở đây là chỉ có Ngài là đấng cứu rỗi cuộc đời tôi. Chỉ có của Chúa Giêsu là đấng đã hy sinh vì cuộc đời của tôi mà thôi, chứ không, ngoài ra không có ai khác. Ở đây Phi-e-rơ và Văn trước tòa công luận, dù rằng đối diện với sự chết, nhưng mà công bố lời của Đức Chúa Trời rất là mạnh mẽ ở trong Công một Sứ đồ đoạn 4. Công một Sứ đồ đoạn 4 câu 12 câu 13. Tôi chưa đọc ở đây. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Khi chúng ta thấy sự dạng dĩ của Phi-e-rơ vậy và Văn, biết rằng họ ấy là người dốt nát không học, thì điều đó lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Chúa Giêsu. Tức là khi một người mạnh dạn nói rằng là chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, chỉ có Chúa Giêsu mà thôi. Ngày nay trong gia đình Cơ Đốc của chúng ta, khi mọi người chung quanh người ngoại vô, người ta rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên điều gì quý bạn chị em? Anh tin Chúa sao anh không có bàn thờ? Ủa cái thập tự giá để làm gì? Người ta có thắc mắc là ngạc nhiên. Nhưng mà chúng ta cũng không có thờ thập tự giá. Thập tự giá là hình ảnh của Chúa Giêsu yêu thương của chúng ta. Cho nên là một Cơ Đốc nhân chúng ta ngày hôm nay, mà Chúa muốn tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta ở trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu 10 phần B, thì Chúa nói gì quý bạn chị em, lời khách sách Khải Huyền này nói gì quý bạn chị em nhớ không? Khải Huyền đoạn 2 câu 10 phần B: khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão chiều thiên của sự sống. Cho nên ở đây Chúa muốn tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta, như Phi-e-rơ và Văn nói rằng là chẳng có sự cứu rỗi nào trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để khi chúng ta nhờ đó mà được cứu. Khi chúng ta nhờ lời của Đức Chúa Trời thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đi đúng hướng, đúng đường mà thôi. Nếu chúng ta cậy vào một việc khác thì chắc chắn rằng 100% chúng ta sẽ đi sai đường. Một người đi biển, một người đi trên đường, mà một người đi biển mà không tin vào cái la bàn đó thì không hướng về sau, chăng sau, thì chắc chắn là người đó sẽ đi lạc đường. Và dầu người đó tin lắm về la bàn, nhưng mà ở đây có một số người đi vượt biên, có sai đường không? Định hướng. Chúng ta phải định hướng rằng tôi là ai? Tôi có phải là một cái đốc nhân không? Tôi có phải là một người để đáng để tin cậy Chúa, để thờ phượng Chúa không? Mà ông nói rằng là dẫn tôi đi trong lẽ thật của Chúa và dạy tôi thấu hiểu về tình yêu của Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn cho tôi cũng như quý bạn cho em chúng ta, để chúng ta bước đi với Chúa và sống mỗi ngày để làm sáng danh Chúa. Đề tài chúng ta học buổi sáng hôm nay là trông đợi Chúa. Ba điều mà chúng ta phải nên nhớ là hãy bày tỏ lòng tin cậy Chúa, chính mình với Chúa, rồi chúng ta phải sống đúng với mục đích để được chờ đợi Chúa, là phải nhận thức rất là rõ ràng đường lối của Chúa hay là của chúng ta, và chúng ta phải giữ được giao ước đó để đi với Chúa mỗi ngày. Và Chúa muốn tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta phải trung tín cho đến chết. Mà muốn được trung tín cho đến chết thì phải làm gì? Phải xin với Chúa dẫn tôi đi trong lẽ thật, xin với Chúa để cho con được thấu hiểu về tình yêu của Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn và xuống phước trên tôi cũng như quý bạn chị em, để lời Chúa buổi sáng hôm nay áp dụng vào đời sống của chúng ta, để hằng ngày chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Amen. Chân đồng kính mời Thánh đồng đứng lên. Chúng ta với nhau trong sự cầu nguyện. Ít phút chúng ta kiểm đời sống của mình, chúng ta trông đợi Chúa như thế nào? Lạy Chúa kính yêu, con cảm ơn Chúa. Lời Chúa sáng hôm nay xin nhắc cho con, để con biết sống đẹp lòng Chúa, để con biết bày tỏ đời sống đức tin của chúng con qua sự tin cậy nơi Ngài, và để rồi chúng con cũng được bước đi với Ngài và ban cho chúng con có sự khôn ngoan rất diệu kỳ để chúng con thắng được mọi sự cám dỗ. Và xin Chúa cũng cho chúng con được giữ lòng trung tín với Ngài, và không phải trung tín một ngày mà là trung tín cho đến chết, để chúng con được gặp Chúa và nhận lấy mão triều thiên mà Ngài ban cho chúng con. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.